mình biết rằng là đó mỗi chúng sinh có một cái nhìn khác nhau tùy theo cái niệm á, tức là cái cảm thọ hay cái niệm hay cái hành cái thức gì nó đều khác nhau. Cho nên đối với lại Ba Tư Nặc đó, khi Ba Tư Nặc cho cái những cái thứ mà liên quan đến ngã đó, tức là ái á, tại vì ngã đó thì nó hay đắm đuối, ngã nó có một cái thích thuận theo cái ý muốn của nó, và nó có cái khổ là những cái pháp nghịch theo ý nó. Cho nên vì vậy cái ngã nó mới phát sinh ra cái tính chất của ái, là cái tính chất của đắm nhiễm. Mà vì đắm nhiễm á, thì đương nhiên nó phải có những cái mà rằng là nghịch, tức là những cái mà không đúng với cái đắm nhiễm của nó, cho nên nó mới sinh ra khổ lạc là phiền não. Thế nhưng khi người nào mà dựa trên cái nền tảng của ngã đó, của ngã thì tự nhiên người đó bị nó sinh ra phiền não chướng, tức là những cái chướng ngại về phiền não. Cho nên cái nhìn nó khác với lại một cái nhìn của những người mà dứt phiền não chướng, tức dứt cái ái của ngã, tức là dứt ngã đi, thì không còn ái nữa. Cho nên vì như vậy đó, những cái công đức đó, thì Ba Tư Nặc lại nhìn lại là thành khổ đó. Cho nên Ba Tư Nặc mới bảo những cái khổ đó quy về ai, mà Đức Phật thì bảo những cái công đức đó thì quy về ai đó. Thì Ba Tư Nặc cho rằng là những cái mà tu tập để diệt đi những cái chướng kia là những cái khổ đó. Còn dưới con mắt của trí tuệ mà hiểu biết đó, thì cho là những cái tu tập mà để diệt những cái chướng kia đi đó là hạnh phúc, là đạo đó, là con đường để đưa đến diệt tận mọi cái đau khổ và phiền não. Và khi mà cái phương thức nó đưa đến cái con đường để diệt mọi phiền não là diệt từ từ á, thì là nó là từ từ để phát sinh tới hạnh phúc. Cho nên như thế đó, với những cái tâm niệm như vậy, ý thức như vậy, thì mình cứ suy luận như vậy mình thấy ngay mà tự nhiên con người tự rước khổ và không có cách thoát khổ. Tại cái phương cách thoát khổ lúc bấy giờ đối với mình là phương cách khổ đó. Thành chính vì vậy người ta sợ, cho nên chính vì vậy người ta sợ thọ giới, chính vì vậy người ta sợ tu tập, chính vì vậy mà ngồi đánh bạc đó. Ngồi nhậu thì bao nhiêu tiếng cũng không có mỏi, nhưng mà ngồi nghe pháp nó mỏi đó. Chính vì vậy mà đi xa thì xa để mà dự party này party kia, đi chơi thì không có thấy mệt mỏi, nhưng mà đi xa một chút để mà tu học nghe pháp thì khổ. Đó là những cái lý do rằng đó gọi là những chướng, tức là những cái chướng ngại đó. Thì những cái chướng đó là do ở nơi cái nghiệp của mình nó như vậy rồi. Cái nghiệp nó là cái thói quen của mình nó cho đó là hạnh phúc. Thì thói quen chỉ là nghiệp đó là những cái gì mà mình đã tạo tác thành cái thói quen, thành cái tính. Cho nên nghiệp đó là chướng, nghiệp đó làm chướng, những thói quen nó làm chướng đạo, làm chướng cái hiểu biết, cho nên nó mới tạo thành cái chướng nữa là sở chi chướng. Tức là chướng cho những cái hiểu biết đích xác như vậy, hiểu biết rằng là đây là khổ chứ không phải rằng là lạc đó. Kia là lạc chứ không phải là khổ, chúng sinh ngược lại hết. Vì vậy Đức Phật mới dùng cái từ gọi là điên đảo, mới dùng cái từ là mộng tưởng, tức là nghĩ những cái gì mà không thực đó là mộng, tại vì những cái đó không phải là lạc mà cứ tưởng là lạc, cho nên nói là mộng tưởng, cho nên nói là điên đảo, và đó là nghiệp chướng. Vì nghiệp chướng mà mới sinh ra phiền não chướng, mới sinh ra sở chi chướng. Đó là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Đó, cái tiêu tam chướng đó thì mới diệt được hết phiền não, tại vì phiền não trong đó có chướng là phiền não chướng, sở chi chướng là nó làm cho không thấy, cho nên cái thấy của chúng sinh là cái thấy bị chướng ngại. Chướng ngại cái chỗ thấy, cái thấy đó mình bị chướng, tức là mình thấy sai, mình thấy thành điên đảo mộng tưởng. Sở chi là cái chỗ thấy, chỗ biết, tức là cái gì mà mình muốn biết, cái mình nhắm đến, cái cứu cánh đó mình muốn biết mà mình biết bị chặt. Thành ra gọi là cái mà mình muốn biết, cái vấn đề, cái pháp mà mình nhắm đến để biết đó, cái đó gọi là sở chi. Mà mình bị chướng ngại cái điều đó ghê lắm, tức là mình cứ nhìn lộn. Thành ra cái con đường để thoát khổ cũng dư như là rằng là một thầy thuốc, một lương y chữa bệnh gà cho một người, thì đắp thuốc rồi khuyên người đó là khi đắp thuốc rồi thì phải nhịn ngứa, đừng có gãi lung tung, thuốc nó bung rồi nó sinh lở ra được cái nước gà, nó chảy ra, nó ăn lan, nó nhảy gà, thành ra không được gãi. Bệnh nhân nó nói khổ ơi là khổ. Cái không cho gãi này, lương y kia thật là một người hành khổ, là tại vì hồi nào giờ mình gà mình gãi nó đỡ lắm, bây giờ đây không cho gãi. Không cho gãi cho nên nó khó chịu ghê lắm. Nhưng mà thực chất nếu mà gãi thì cái nước gà nó sẽ ăn lan ra. Đó. Thành ra cái phương pháp để chữa bị cho là khổ. Mà khi bị cho là khổ thì người ta sợ hãi. Đó. Còn cái gãi kia nó là một cái khổ, nhưng mà người ta cho là thích thú, nó đã ngứa, thành ra người ta ưng gãi. Đó. Mà người ta thành ra đó là vậy mới là con bệnh. Và như thế kia mới là lương y. Cho nên lương y hay nói là lương dược khổ ư khẩu như lợi ư hành, là thuốc đắng thì làm khổ cái miệng nhưng mà lợi cho cái bệnh, lợi cho cái bệnh. Lương dược khổ ư khẩu như lợi ư bệnh. Còn trung ngôn nghịch ư nhĩ, nhĩ lợi ư hành. Lời ngay á thì nghe nó hơi khó vô tai, nhưng mà nó lợi ích cho cái việc làm. Thành ra vì như thế, ở đây mình học được cái bài học là mình nhìn, mình quan sát như vậy thì mình thấy rõ rằng là tại sao Ba Tư Nặc nghe giảng thì nghe, nhưng mà cái nhìn đó, cái hiểu biết đó, cái vin vào đó để hiểu biết, nó vẫn không vào được cái Phật tri kiến mạnh mẽ của Đức Phật. Đó là thêm một điều nữa, là nhìn Phật Pháp dưới cái cặp mắt kính của mình. Tức là nghe Phật Pháp mà vẫn suy luận ở trong vòng cái yêu mến của ngã. Tức là cái Pháp này nó hợp với lại cái sở thích của mình, Pháp kia hợp sở thích, mà không chịu nhìn theo một cái rằng là Pháp này là một cái Pháp chân lý. Bởi vì nó dù nó không có hợp sở thích của mình, nhưng mà đúng vậy, đây là một sức thắng giải của một người, và người đó do như vậy có thể diệt được ngã chấp. Tức là Pháp này là một Pháp đúng, dù nó không thuận theo cái sở thích của mình thật, nhưng xét ra nó có lợi cho mọi người và mình. Còn cái sở thích của mình chưa hẳn là lợi. Sở thích của mình là chẳng hạn như là mình phải được thỏa mãn mọi cái nhu cầu, thỏa mãn mọi cái nhu cầu trên tinh thần và trên vật chất, mà thỏa mãn những mọi cái nhu cầu mình có thể làm thiệt hại tới nhiều người khác. Cũng như là mình muốn giành cái chức này, mình muốn giành cái việc kia, mình muốn giành cái tài sản này, cái tài sản nọ, đó là sở thích của mình. Cho nên thuận theo sở thích của mình chưa hẳn đã là tốt. Nhưng mà người đời bất chấp, chỉ biết rằng là mọi cái tốt đẹp trên cuộc đời này là mọi cái đến đúng với cái sở thích của mình. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì cho người ta biết một cái tốt đẹp, một cái tốt đẹp của một cái sự chân chính, gọi là chân thiện, chính thiện, chứ không có phải rằng là thiện theo một cái quan niệm mà mù mờ, mà tào lao, như là một cái thiện người ta suy nghĩ một cái hay, một cái tốt, mà người ta chỉ nghĩ là đây là một cái việc hay nên làm, đây là một cái tốt hay nên làm. Bởi vì cái gì nên làm, cái đó thuận theo cái thỏa mãn cho mọi cái ham muốn của mình, đó là cái nên làm. Con người kết luận như vậy. Đức Phật không kết luận như vậy. Đức Phật bảo là cái này là cái việc tốt nên làm, bởi vì nó đem đến cái hay chung cho mọi người. Cho mọi người, trong đó có mình. Mình không có tách lìa mọi người. Và Đức Phật cho rằng là cái hay và cái tốt nhất và cái như ý nhất của một người đó, chính là cái khả năng làm được tất cả cho mọi người. Đó là cái may mắn nhất của cuộc đời mình. Đó là cái năng lực lớn nhất của mình. Đó là cái như ý nhất của mình. Nếu mà cái gì của người mình làm cũng thành hết thì là mình là như ý nhất rồi. Còn mà mình cứ đi xin cái này xin cái kia mà mình đòi mình phải được như ý thì quả là điên đảo, quả là mộng tưởng. Cho nên cái thái độ nghe Pháp hay là cái thái độ nhận Pháp nó có khác nhau là ở nơi như vậy. Tức là đạt được hay không đạt được cái sức thắng giải. Và khi đạt được cái thắng giải như vậy, cái thắng giải đó, sở dĩ gọi cái thắng giải là bởi con người có cái giải đó của con người là một cái hiểu biết mà con người suy tư, và cái hiểu biết đó luôn luôn là một cái cân nhắc xem nó có thỏa mãn được những cái mình mong cầu hay không. Thỏa mãn cho ngã của mình hay không. Đó là cái dài của con người. Con người đặt nền tảng mọi cái suy nghĩ, và con người cho cái này hay, cái này phải, bởi vì cái này phục vụ cho những cái tự tư, cái ái riêng tư của mình, cái lợi riêng tư của mình, cái ý muốn riêng tư của mình. Và con người chọn lọc, cái trí khôn của con người nó nằm trong cái vòng như vậy. Còn khi một người nghe Phật pháp mà chợt nhận ra, trong một thoáng thôi, nhận ra cái chân thiện, và nhận ra cái vô minh của mình từ xưa nay, là hồi nào đến giờ mình cứ chỉ ngỡ là hễ phục vụ cho mình nó là thiện, là hay, là tốt. Và giờ đây mình mới khám phá rằng là cái đó là một cái bất thiện, mà cái thiện chính là cái mà rằng là khắc chế được cái tinh thần bất thiện nói trên. Ở mình trong khi Đức Phật tuyên thuyết một cái pháp của trí tuệ, là cái pháp mà độ người, thì cái pháp đó tự nhiên nó độ mình. Đó. Nó độ mình có nghĩa rằng là do vì mình thấy cái công ích mà phục vụ mọi người nó mới đúng nghĩa là công ích, thì mình thấy ra ngay cái tự độ mình, là cái công ích của mình là công ích làm được như vậy, chứ không phải công ích của mình là công ích thỏa mãn, cho nên mình thấy được cái tự lỗi. Và khi thấy được tự lỗi là bắt đầu độ được mình. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp độ chúng sinh. Mà khi độ chúng sinh đó, khi cái giáo pháp độ chúng sinh không có nói đến độ ngã. Cho nên giáo pháp của Đức Phật không có dùng tới tôi bao giờ hết, mà đương nguyện chúng sinh, mà nói là độ nhất thiết chúng sinh. Giáo pháp Đức Phật không phải là tự độ, không phải là độ mình không thôi. Thành ra tại sao Đức Phật không nói đến giáo pháp của Đức Phật là độ nhất thiết chúng sinh giữ ngã, mà Đức Phật gạt bỏ hai cái chữ giữ ngã đi, là bởi vì nhất thiết chúng sinh trong đó có ngã. Cũng như giáo pháp của Đức Phật không nói đến cái rằng là giáo pháp của ta đem đến hạnh phúc cho một người, cho chính cái người đó, hay là cho gia đình người đó, mà Đức Phật nói đến sự giác ngộ. Tại vì giác ngộ thì có thể đem đến tất cả, giác ngộ như là mình hiểu. Giác ngộ là một cái người rằng là biết hết mọi cái nhân duyên, cho nên không có một nhân duyên nào trở thành chướng ngại cho cái người đó nói trên. Sở dĩ nhân duyên này cũng chướng ngại, nhân duyên kia chướng ngại, mình nhớ là nhân duyên nghịch làm cho chúng sinh chướng ngại, mà nhân duyên thuận cũng làm chúng sinh chướng ngại nữa. Đã. Cho nên nhất thiết nhân duyên đều là chướng ngại của chúng sinh hết. Do vậy mà mới phát sinh phiền não chướng, do vậy mà phát sinh nghiệp chướng, do vậy mà phát sinh sở chi chướng. Mà Đức Phật tiêu hết ba chướng là bởi vì Đức Phật đắc được trí tuệ chân minh liễu, tức là liễu hết, rõ hết, sáng hết, thấy rõ được tất cả mọi cái nhân duyên, mọi cái pháp như vậy. Thành ra không một nhân duyên, không một pháp nào trở thành chướng ngại nữa hết. Như một người đuôi đó thì tất cả căn nhà này đâu cũng là chướng ngại, từ bậc thang là chướng ngại, từ cái tủ thờ là chướng ngại, từ cái trống cái chuông là chướng ngại, tại vì cái gì cũng làm cho người đuôi bị vấp hết. Nhưng nếu người đuôi đó được sáng con mắt thì mọi cái chướng ngại này không còn là chướng ngại nữa, mà đều là những cái thứ cho mình dùng, tức là vật dụng của mình, là những thứ cần nữa chứ không phải là chướng ngại. Đó, đều là dụng của mình hết. Thì những cái chướng ngại đó đều biến thành cái dụng của mình. Thành ra tất cả pháp chướng ngại của chúng sinh đều là những pháp phương tiện sử dụng của Đức Phật. Như vậy mới có cái nghĩa là pháp vương tự tại, mới gọi là tự tại được. Như vậy mình ở một bài học mình có thể học được nhiều cái lắm. Mình không có cười Ba Tư Nặc với những cái lập luận, mà mình thấy rõ là tại sao Ba Tư Nặc lập luận như vậy. Tại vì vua Ba Tư Nặc vẫn lập luận trên cái xu hướng, trên cái chiều hướng của một phàm phu suy nghĩ. Cho nên nếu lấy cái tâm trí của phàm phu mà suy nghĩ Phật Pháp nó trở thành ngoại đạo, tức là nó vô Phật Pháp. Đó. Thành ra Phật Pháp này phải được suy nghĩ trên một sức thắng dài. Cái sức thắng dài này phải vượt qua cái ngã. Cái sức thắng dài này phải đứng nhìn nó bằng một cặp mắt khách quan, không trên ngã. Cặp mắt khách quan đó là khi mà nghe cái sức thắng dài đó và biết rằng là đây là cái pháp này nó có thể làm cho mình vượt qua mọi chướng ngại, là nhờ mình nhìn thấy, thấy rõ các pháp, thấy rõ mọi nhân duyên. Pháp này là cái pháp có thể chấm dứt đi mọi cái thiệt hại cho thiên hạ mà đem đến cái lợi lạc cho thiên hạ. Nếu mà mình nhận chân ra như vậy đó, tại vì con người ta khi nghe cứ thấy thiên hạ hoài, con người ta lo sợ mà ủa sao không có gì tôi hết. Đó. Mà sao cứ thiên hạ hoài, sao cứ thấy nghe phụng sự thiên hạ, còn tôi được gì? Thành ra sợ. Nhưng mà đừng quên rằng là một khi tôi có khả năng, tôi bố thí được hết cho mọi người. Bây giờ tôi đi xin người nào, tôi đi học, tôi đi xin với một ông nhà giàu, tôi nói nhà giàu làm ơn cứu tế cho tôi 10 đồng, 20 đồng ăn. Ông nhà giàu kia ông không nói đến cái chuyện mà cho tôi 10 đồng, 20 đồng. Ông bảo bây giờ tôi cho anh một thứ để anh cho hết mọi người, giống anh mọi người mà đang đi xin đó, thì nhờ anh, qua anh đi cho hết những người kia. Mà chứ trời ơi, cho tôi trước 10 đồng đi cái đá tặng tôi sống. Nhưng mà mình đừng quên là khi mà mình lãnh cái trách nhiệm của cái người kia, mình lãnh được cái công việc đó, tức là mình đem đi cho hết mọi người, thì dĩ nhiên rằng là mình phải được sống, có sống trong suốt thời gian cho hết mọi người như vậy đó. Nhưng mà vì cái tham nó làm cho không thấy được, không thấy được cái lớn đó. Mà cứ vì mải tham. Nhưng mà dưới mắt của người trí thì người trí chỉ nghĩ như vậy, người trí thấy rằng là anh xin cái nhỏ tôi cho anh cái thật to còn gì đó. Cũng như mình đến mình xin con trâu, mà người trí bảo là tôi cho anh cái viên ngọc mani này về là anh có thể mua được ruộng vườn, mà không, tôi cần con trâu thôi. Nhưng mà một khi mình đã có cái viên ngọc mà sắm được ruộng vườn thì con trâu xá gì đó. Cho nên cái tâm tư vì cái tham của cái ngã, vì cái tham tắm đó, vì cái tham dục, vì cái ích kỷ của cái ngã đó, khiến cho không bao giờ nó thấy được đạo cả. Khó lắm. Thành ra một khi nó thấy được thì gọi là một sức thắng giải. Tại vì cái thắng giải này, cái hiểu này, nó vượt ra khỏi ba chướng. Tại vì với phiền não chướng, với nghiệp chướng, với sở chi chướng, còn làm chướng trí tuệ, làm chướng từ bi, tức là chướng niết bàn. Cho nên khiến cho họ không đạt được trạng thái an tịnh, họ không đạt được một cái nhìn của trí tuệ, một cái hành xử, sự hành thanh tịnh của từ bi, một cái lý giải chân chính của trí tuệ, để họ đạt được một cái trạng thái là vô quái ngại, tự tại của niết bàn. Cho nên nó làm chướng những tinh thần đó, mà gọi nó là nghiệp chướng, phiền não chướng, sở chi chướng. Chung quy chỉ vì ngã, bởi một thói quen gọi là nghiệp chướng của mình, là nhất thiết cái gì cũng tôi, cho nên cứ chỉ mải nghĩ tới những cái xung quanh tôi mà không có nhìn thấy những cái khác. Cho nên vì như vậy chỉ mải ao ước con trâu mà quên đi cái viên ngọc mani này nó có khả năng tậu được ruộng vườn, thì nói gì đến con trâu. Thì cái khả năng mà một khi mình có một khả năng mà cứu hộ chúng sinh thì đương nhiên mình phải cứu hộ được mình. Đó. Cho nên mình có khả năng đi bố thí và phân phát cho mọi người nghèo cùng giống mình, thì đương nhiên rằng là mình là anh mà đỡ nghèo nhất trong tất cả các anh nghèo cùng. Đó là chưa có nói đến độ là giàu nhất. Đó, thì mình nói là ít nghèo nhất. Nói theo cái lối khiêm tốn đi thì nói là ít nghèo nhất. Đó. Nhưng mà mình lại ích kỷ nó, mà không, tôi thôi đứa nào nghèo kệ nó, mà bây giờ tôi cho tôi 10 đồng tôi sống. Thì đó là bởi vì cái người mà nó vẫn rơi vào, nó không thoát ra khỏi được cái kiếp nghèo, cái cảnh nghèo. Tức là nó bỏ cái xe này, nó có lãnh xe kia, có cho 10 đồng này rồi sau đó nó cũng nghèo. Cho nên đó là tại sao? Đó là tại vì cái ngã nó nặng quá, gọi là nghiệp sâu dày. Nghiệp nặng quá. Cho nên nhìn như vậy, cho nên tự nhiên thấy công đức là khổ. Đó. Nhìn cái công đức đó là khổ. Còn người có trí tuệ nhìn cái khổ thiên hạ cho là khổ nó là công đức. Cho nên mới có cái câu mà nói rằng là khổ để tu hành khổ rồi vui nữa. Vui trong dục lạc vui rồi khổ. Đó. Vui trong dục lạc vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ rồi vui. Đó. Thì nó có cái tinh thần như thế. Nhưng mà ở đây mình nhìn dưới cái cảnh như vậy thì tự nhiên mình sẽ chợt hiểu được như vậy. Và khi chợt hiểu được như vậy, mình sẽ thấy rằng là cái lỗi của một cái ngã chấp nó mạnh vô bờ bến, chứ nó không phải tầm thường như mình suy nghĩ. Mình biết nó đã mạnh vô bờ bến như vậy, mà trong từng giây, trong từng phút, trong từng sát na, mình vẫn ôm một cái gốc của cái lỗi to tát như vậy. Thì đó là cái đại lỗi của cuộc đời này của mình á. Mà cái lỗi đó cần phải sám hối. Chứ đừng có nói là tôi giờ đâu có giết ai đâu, tôi giờ đâu có ăn trộm ăn cướp của ai đâu, mà tôi phải sám hối, tôi đâu có tội gì đâu. Như nhiều người vì rằng là vô minh không gần được Phật Pháp, cho nên ngay chính cái lỗi của mình còn chẳng thấy. Thế mới biết là vô minh, thế mới biết rằng là cần phải sám hối. Một khi phủ nhận không chịu sám hối là biết là càng cần phải sám hối nữa. Còn nếu mà nhận ra đó thì mới biết rằng là tội tùng vô thủy, chứ không phải rằng lá, không phải là tội rằng là phải khi nào mình hành tội. Đó. Cái quả nó trình rình nó đó còn gì, Cũng như hôm nay đây mình bị cái căn bệnh như vậy, chẳng hạn bây giờ Việt Nam đây mình bị ung thư phổi, thì mình phải biết đó là tích tụ của bao nhiêu ngày thuốc lá, chứ đâu bao giờ mình, bây giờ bác sĩ nói mà chứ nguyên ngày hôm nay tôi đâu có hút thuốc đâu mà bị, đâu có phải là do ngày hôm nay anh bị, do từ quá khứ bao nhiêu ngày tháng. Cũng như hôm nay anh bảo tôi đâu có lỗi gì đâu, nhưng mà nhìn cái cơn bệnh của anh hiện tại là biết rằng là trong quá khứ anh đã tích tụ biết bao nhiêu cái chất đó rồi, thành ra tôi khiến hôm nay trong cái đời sống này của anh nó mới như thế. Đó, phải hiểu như vậy, chứ đâu có nói là tôi đâu có giết người cướp của đâu mà tôi phải sám hối, phải hiểu như thế. Nhưng mà thực chất ra tất cả những cái khơi động cho người ta có thể giết người cướp của bằng cách này hay bằng cách nọ hay bằng đủ mọi thứ, nó chỉ do nên ngã thôi, tức là do nơi một cái thế lực của vô minh. Cho nên do chính cái ngã nó sinh ba chướng, nó làm chướng đủ thứ như vậy, nó làm chướng cho mình thôi không kể, mình tự chết không kể, mà chính những cái tinh thần đó mình giết hại rất nhiều người trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, giết hại bằng cố ý, giết hại bằng vô tình mà không sao thoát được, mà mình đâu có biết. Đó. Cho nên mình chỉ biết một điều rằng là chính với cái ngã tinh thần đó, đó, cái tinh thần mà lúc nào cũng nghĩ trong mình cái ngã đó của mình là một cái chướng vô cùng, cái chướng đạo, cái chướng cho hạnh phúc của mình và cho mọi người. Cho nên mình biết là đến gặp Phật, ngồi nghe pháp như vậy mà nếu mà ôm cái đó theo đó thì Đức Phật cũng bị mình vô hiệu hóa trí tuệ của Đức Phật đó. Cho nên vì như thế mới biết rằng là nó là ghê gớm. Cho nên mới biết rằng là nó ghê gớm như vậy thì cần phải xả. Mà nó ghê gớm như vậy mà trong từng giây từng phút, trong từng sát na gian, mình đều nuôi dưỡng, mình đều lấy nó làm mình, lấy cả một cái khối độc như vậy làm mình, làm tất cả những cái gì cho mình vận dụng ba nghiệp xung quanh nó, thì mình phải biết rằng là vô phi thì nghiệp, vô bất thì tội là đúng rồi. Địa Tạng nói không sai mảy may. Đó. Vì cái trí tuệ mới nhìn thấy ra, còn không có trí tuệ không cách gì nhìn thấy ra. Cho nên đây mới chỉ cái trí tuệ đó, cái phương tiện đó mới được gọi là vị thần hữu. Thế Đức Phật mới nói Ba Tư Nặc, đại vương phải biết mà Lợi Phu Nhân đó, tuy là thân nữ mà tài cao trí rộng. Thì như là mình biết là trong Phật Pháp á, thì Đức Phật trong những cái trường hợp đối với lại phàm phu, đối với nghiệp mà nói, cũng như một người mà xuống dưới địa ngục chỉ có xuống dưới địa ngục bằng hai lối, là nguyện lực hoặc là nghiệp lực. Nghiệp lực đó là không muốn xuống cũng bị quỷ vô thường nó còng cổ kéo xuống, nguyện lực đó là như Địa Tạng, như Quang Mục Nữ xuống dưới địa ngục, hay là Mục Kiền Liên xuống một cách tự tại, xuống bởi nguyện. Thì cũng vậy, người nữ cũng có hai cách để ứng hiện ở thế gian, là nữ thân bởi nghiệp lực và nữ thân bởi nguyện lực. Mà nữ thân bởi nghiệp lực thì Đức Phật chê trách. Cho nên Đức Phật bảo thân nữ mà thân nữ nghiệp lực á thì không thể thành Phật. Là do cái nghiệp, nghiệp gì? Cái nghiệp ái nặng lắm, cho nên tình mẹ nặng hơn tình cha. Tại vì người đàn ông cái ái nó xả nhẹ dễ, cho nên đàn ông dễ bội bạc hơn đàn bà. Cái đó là sự thật. Nhưng cái đó là một cái khuyết, nhưng mà cũng là một cái ưu. Cho nên đàn ông anh ít có một cái cho nên anh đàn ông đó, anh có thể thương yêu một đứa trẻ nhỏ khác. Một ông bố trong một gia đình ông có thể thương yêu một đứa con nít khác. Nhưng mà cái bà mẹ trong gia đình là mẹ hiền, mẹ vĩ đại. Bà mẹ này luôn luôn là ác phụ đối với những đứa con nít khác. Đó. Hiền mẫu của những đứa con mình. Đó, nhưng mà rất là ác phụ đối với những đứa con nít khác. Đứa nào mà đụng đến con bà là đứa đó chết, khó sống. Nhưng mà các anh đàn ông thì khác. Cho nên cái khuyết của người đàn ông đôi khi nó lại là cái lợi. Cái ưu của người nữ đôi khi nó lại là một cái hại. Đó. Người nữ thương con dữ dội cho nên ác cũng dữ dội. Tại vì thương dữ cho nên đứa nào đụng đến cái cục thương của mình là đứa đó coi chừng. Và các anh đàn ông ấy hời hợt, nó hời hợt, cho nên bỏ con cũng dễ. Nhưng anh cũng ít thù, cái thù nó nhẹ hơn. Thành ra với cái tinh thần mà cái ngã nó mạnh như vậy, của tôi mà, người đàn bà mà, của tôi mà, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là gia đình tôi, đứa nào mà đụng đến là không ăn axit thì cũng là bị, cũng bị rau găm hay là súng đạn gì. Nhưng anh đàn ông ít có chuyện đó hơn. Đó. Thành thử ra cái người nữ với cái tâm tư như thế, thành ra Đức Phật nói rằng là chính nó chướng như vậy thì làm sao mà nhìn thấy, như nãy giờ tôi trình bày, làm sao thấy được đạo. Họ làm bởi vì người nữ nó nặng cái tâm rằng là cái sao không thấy tôi trong đó. Đó. Nhưng người nam nó, người nữ chấp nhiều hơn. Cho nên vì vậy người nữ đó, thì người nữ tự nhiên sinh ra nó là người nữ là luật tông đó, người nữ là oai nghi hơn người đàn ông, người nam. Người nữ đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi, còn đàn ông thì đi đứng nằm ngồi làm sao cũng được hết á. Mệt quá thì cứ nằm thẳng chân ở ngoài phi trường hay là ở ga xe lửa được. Chứ người nữ đó thì oai nghi, dù cả mỏi mệt cách mấy cũng phải ngồi đàng hoàng. Đó. Tự dưng nó như thế. Đó. Thì người nữ thiên về những cái như vậy, thiên về những cái hình tướng như vậy, mà những cái hình tướng hay những cái như thế thì do nên cái tâm nó chấp nhận nhiều hơn. Đó. Hay là đàn ông thoải mái hơn là ở do nên cái tâm nó ít có chấp nhận. Đó. Cho nên người nữ thiên về như vậy, vì vậy mà người nữ dễ thích những cái gì mà thiên về oai nghi, đạo mạo, nghiêm trang. Còn người đàn ông thì có cái xu hướng thích về trí tuệ nhiều hơn, tức là không cần oai nghi, không cần gì, nhưng mà miễn đó. Đó, thấy có một cái gì đó mà thiên về trí tuệ. Người nữ thì thiên về những cái đức hạnh, oai nghi đó. Rồi thiên về tín đức hơn là thiên về trí tuệ. Người nam thiên về trí tuệ, mà thiên về trí tuệ thì nó dễ giải thoát hơn. Đó. Cho nên nhưng mà nếu mà nói thẳng nó mà oai nghi, mà oai nghi ghê gớm thì nữ cũng thua nam. Cho nên hòa thượng oai nghi hơn sư bà. Hòa thượng nhìn oai hơn nhiều, mà nhìn oai nghi mà nghiêm hơn. Tuy là thường thường á, đại đa số á, thì người nữ uy nghi. Cho nên người nữ thì nói thẳng thì cái gì cũng, nếu mà nói đến tối thượng thừa thì đều thua nam hết. Đó. Thậm chí cho đến những nghề của nữ như là nấu ăn, may vá cũng thua, cũng đại bại. Đó. Thì trở lại, Đức Phật chê trách cái thân nữ mà do nghiệp thành. Nhưng mà đừng quên, có một số nhiều người xem kinh lại không hiểu và cứ thấy nữ là chê, và rồi đến nỗi là bài xích người nữ, nói rằng là dân nữ đến, thậm chí đừng nói thành Phật, chứ đến lên tịnh độ còn không được, muốn lên tịnh độ phải đầu thai thành nam rồi mới lên tịnh độ được. Anh có nhiều người hỏi tôi trong những khoa học, nhiều nữ lo âu không muốn tu tịnh độ nữa, bảo tụi con tu vô ích, tại vì tụi con đây tu không có lên được tịnh độ, anh bắt buộc phải đầu thai thành nam mới lên làm tịnh độ, phải xuống nhờ Diêm Vương chuyển kiếp cho để mà đầu thai. Tôi nói đâu có chờ phải chuyển kiếp, bây giờ đó người ta y khoa ta giỏi lắm, người ta có thể giải phẫu biến nữ thành nam cái một xong rồi lên tịnh độ chứ gì đâu đó, bỏ tiền đó, cứ gì phải chờ đến một kiếp sau cho nó lâu đó. Nhưng mà nên nhớ rằng là lên trên tịnh độ là không nam không nữ gì hết á, ý sinh thân không có nam nữ gì hết. Cho nên A Di Đà dưới con mắt của A Di Đà, dưới con mắt của Đức Phật, nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phàm phu nhìn có nam có nữ, nhưng mà Bồ Tát nhìn nó không có thấy tướng nam tướng nữ, bởi vì Bồ Tát nhìn trên phương diện thực tướng của chúng sinh. Thực tướng của chúng sinh đó là pháp thân, cái pháp thân đó không có nam có nữ đó. Mà chúng sinh pháp thân nó bình đẳng, cho nên vì như vậy mà do nơi cái nhân duyên mà kiếp này mình sinh nữ, kiếp kia mình sinh nam. Nếu mà mình mà nữ thân thực sự có thì vĩnh viễn mình là nữ chứ. Tại sao tự nhiên cái kiếp nào đó thành nam, giống như Địa Tạng đó, có kiếp rõ ràng làm vua, có kiếp làm quan mục nữ, làm Bà La Môn thánh nữ, còn có kiếp làm trưởng giả, thấy rõ ràng như vậy. Và như thế thì biết rằng là nam nữ đây chỉ là do nhân duyên, do nghiệp báo, còn sự thật nó không phải. Cho nên làm gì có cái chuyện mà rằng là người nữ này sợ rằng chết, vậy như vậy tôi tu đông thành Phật. Đó. Nhưng mà ý Đức Phật của đó là bởi vì cái nghiệp báo như vậy khiến cho phải thọ cái thân nữ như thế là do nghiệp báo. Thì khi mà người nữ xuất hiện nơi đời này bằng một tinh thần nghiệp báo như vậy thì Đức Phật chê. Nhưng mà xuất hiện tinh thần nên nhớ, người nữ cũng xuất hiện dưới tinh thần của nguyện lực. Của nguyện lực đó mà phát sinh. Tức là có thể nguyện rằng là nguyện như là Ma Gia Phu Nhân nguyện. Nguyện là nguyện đời sau Mà nguyện như vậy là gián tiếp nguyện là người nữ. Nguyện đời sau tôi không có sinh nhiều người con chứng A-la-hán quả như kiếp này, mà tôi xin rằng là đời sau tôi chỉ sinh một người con mà chứng vô thượng chính đẳng.